tiếp theo của chương 5. Sau khi chăm chú lắng nghe giáo sư giải thích, Cho Soo-jeon đã nêu ra một câu hỏi. Thưa thầy, bây giờ em đã nhận thấy rõ tầm quan trọng của tiền lương. Nhưng nếu chúng ta chỉ dựa vào thu nhập và quản lý tiền bạc để nuôi trồng mầm tiền thành một cây cao chọc trời, chẳng phải sẽ mất rất nhiều thời gian đúng không ạ? Về nguyên tắc, Cho Soo-jeon trước tiên đồng ý với việc phải gieo mầm tiền bạc. Nhưng anh e rằng thời gian để cho chiếc mầm đó lớn thành cây to sẽ rất dài. Giáo sư Masu phá lên cười trước sự lo lắng của anh, nhưng ông vẫn nhẫn nại giải thích. Vấn đề thời gian mà cậu nhắc đến cũng là một bí mật để tạo ra tài sản đầu tư. Nếu không biết cách lợi dụng thời gian, chắc chắn sẽ rất khó tạo ra tài sản đầu tư như ý. Chúng ta thường thấy rất nhiều người nóng lòng muốn phải giàu lên nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Nhưng càng nóng lòng bao nhiêu thì càng dễ rơi vào cái bẫy của tiền bạc. Lúc đó, từng mơ đến làm giàu, không khéo còn trở thành nô lệ của đồng tiền. Nhưng có một điểm cậu phải ghi nhớ, thời gian vĩnh viễn không bao giờ duy trì một tốc độ. Nhưng cậu sẽ luôn cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm, không biết đến bao giờ mới có được tài sản đầu tư như mình mong muốn. Tuy nhiên, sau khi cậu đã bước lên con đường tăng tốc để thành công, tất cả chẳng qua chỉ là sự việc trong nháy mắt. Trong thời gian chưa đến một ngày, thậm chí sẽ có được thành quả tương đương với cả một năm. Giáo sư Masu dường như đã biết trước câu hỏi của Cho Soo-jeon nên ông trả lời rất bình thản. Bởi lẽ ông hiểu rất rõ rằng mọi người luôn có thái độ nôn nóng trước cái lợi của tiền bạc. Tôi sẽ lấy thêm một ví dụ nữa nhé. Những hộ giàu lên nhanh chóng hoặc những người nổi tiếng trong mắt mọi người thực ra cũng có một chặng đường vất vả, chỉ có họ mới biết. Nhưng họ biết chờ đợi. Sự chờ đợi này không có thỏa hiệp, cũng không có sự bỏ cuộc. Cuối cùng, vào một ngày nào đó trong phút chốc, bỗng thu được thành công. Thành công trong phút chốc, giống như những nhà thơ bỗng trở nên nổi tiếng sau một đêm mà. Đúng vậy, nhưng hầu hết mọi người đều không có tính nhẫn nại, đều oán giận thời gian sao trôi đi quá chậm. Khi họ dứt bỏ để quay đầu bước đi, thì họ đâu ngờ thành công đã ở rất gần họ. Chỉ là do họ không đợi được đến giây phút đó, và rồi đón nhận sự thất bại. Điều này cũng giống với Doge, không chờ đợi thị trường cổ phiếu hồi phục để lấy lại tiền đã mất. Cậu nên nhớ một điều, nếu không học được cách nhẫn nại, thành công sẽ không bao giờ chủ động đến gõ cửa nhà cậu. Hai người nói chuyện quên cả thời gian, lúc này cà phê cũng đã nguội lạnh. Cho Soo-jeon lại gọi thêm một cốc khác, giáo sư Masu tiếp tục nói. Tôi sẽ tiếp tục nói cho cậu biết nguyên nhân tại sao không thể quá nóng vội. Ban nãy cậu gọi thêm một ly cà phê, tôi sẽ lấy luôn đó làm ví dụ nhé. Người trẻ thường thích uống cà phê, nhưng nếu mỗi ngày có thể tiết kiệm được 20 nhân dân tệ tiền cà phê, chúng ta hãy thử tính xem mình có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền nhé. Mỗi ngày 20 nhân dân tệ, với 20 ngày của mỗi tháng, chúng ta có thể tiết kiệm được 400 nhân dân tệ, một năm là 4.800 nhân dân tệ. Như vậy đi, chúng ta hãy dùng Excel để tính xem khoản tiền tiêu vặt đó có thể đem lại cho chúng ta bao nhiêu lợi nhuận. Nếu như dùng số tiền đó để đầu tư với thời gian ngắn là 5 năm, cho dù là tỷ lệ lãi suất kép có cao đến thế nào cũng không thể có được bao nhiêu lợi nhuận cả. Nhưng nếu chúng ta đầu tư trong vòng 10 năm, có thể sẽ thu được một khoản tiền lớn. Tỷ lệ lợi nhuận 25% trong bảng là tỷ lệ lợi nhuận 20 năm của tỷ phú thông thái Warren Buffett. 12% là tỷ lệ lợi nhuận đầu tư dự kiến của thị trường mới nổi. Dưới 20 nhân dân tệ tiền tiêu vặt mỗi ngày, sau một thời gian, số tiền đó có thể biến thành mỏ vàng lớn lên tới 19 triệu nhân dân tệ. Chà, đúng là thần kỳ, trong vòng 30 năm, mỗi ngày tiết kiệm 20 nhân dân tệ tiền cà phê có thể có được một thu nhập khủng là 19.363.000 nhân dân tệ. Đây chính là sức mạnh của lãi suất kép. Cho dù mỗi ngày chỉ cần tiết kiệm 20 nhân dân tệ cũng có thể tích lũy được một khoản tiền lớn. Lãi suất kép giống như thực vật lấy thời gian là chất dinh dưỡng. Khi mới sinh trưởng có thể tốc độ của nó rất chậm, nhưng sau một thời gian nó sẽ sinh trưởng với một tốc độ rất nhanh và sẽ ngày càng nhanh hơn. Nếu như đầu tư khoảng 2-3 năm đã mong chờ sự xuất hiện của lãi suất kép. Điều này cũng giống như việc hái quả xanh để ăn. Chúng ta bắt buộc phải đợi đến lúc trái ngọt, đừng bao giờ vì ăn quả xanh mà chê nó vừa nhỏ vừa chua. Muốn có được lợi ích do lãi suất kép đem lại, bắt buộc phải học cách chờ đợi. Từ góc độ này, chúng ta nhận thấy một điều, sự tồn tại của lãi suất kép khiến chúng ta phải dành thời gian từ 20-30 năm để tích lũy tiền dưỡng già. Có được khoản tiền này, cuộc sống sau khi về hưu của chúng ta sẽ được bảo đảm. Sau khi được giáo sư Masu giải thích về mối quan hệ giữa lãi suất kép và thời gian, Cho Soo-jeon đã nhen nhóm tia hy vọng bản thân mình cũng phải có được một cây phát tài. Nhưng khi tận dụng thời gian cũng phải chú ý một điều, sự tăng trưởng của tài sản đầu tư không tỷ lợi nhuận với thời gian. Trong giai đoạn đầu tiên của việc tích lũy tài sản, chắc chắn chúng ta sẽ phải đi rất nhiều đường vòng, nhưng đồng thời cũng sẽ đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm. Điều quan trọng nhất trong giai đoạn này là phải học cách nhẫn nại. Màn hình máy tính của giáo sư Masu lại xuất hiện một đồ thị. Thông qua đồ thị này có thể thấy, trong một thời gian nhất định, tốc độ tăng trưởng của tài sản không rõ ràng, nhưng từ một điểm thời gian nào đó, tốc độ tăng trưởng sau điểm giới hạn sẽ giống như tốc độ tăng trưởng của quả cầu tuyết. Nhưng rất nhiều người trong quá trình hình thành tài sản đã bỏ cuộc trước sự xuất hiện điểm giới hạn. Nhìn chung, khi đầu tư, nếu gặp một vài khó khăn nhỏ, mọi người đều có thể khắc phục. Nhưng nếu mục tiêu không rõ ràng, rất nhiều người không thể kiên trì đến cùng. Nên việc đầu tư chắc chắn phải gặp thất bại. Những nhà đầu tư ngắn hạn không có sự kiên trì cũng giống như chú thỏ, sau nửa hành trình sẽ bị rùa ta cho rớt lại đằng sau. Họ không thể kiếm được nhiều tiền. Do đó, giai đoạn đầu thì khó khăn một chút, nhưng không thể bỏ cuộc, phải quyết tâm đến cùng. Đầu tư dài hạn cũng vô cùng quan trọng, nếu bỏ cuộc giữa đường chắc chắn sẽ mất cả gốc lẫn lãi. Nếu như cậu tiết kiệm tiền uống cà phê, mỗi tháng số tiền đó sẽ là 480 nhân dân tệ. Giả dụ chúng ta đầu tư với lợi nhuận là 8%, cậu có biết 20 năm sau số tiền đó sẽ là bao nhiêu không? 237.230 nhân dân tệ. Nếu như cậu muốn lợi dụng triệt để hiệu quả của lãi suất kép cho tài sản đầu tư, cậu có biết còn có thể làm thế nào không? Nếu như mỗi tháng tiết kiệm 480 nhân dân tệ có thể có được 237.230 nhân dân tệ. Vậy thì muốn có được 2.370.000 nhân dân tệ thì mỗi ngày cần phải gieo 10 mầm tiền có giá trị 20 nhân dân tệ. Như vậy, thông qua lãi kép, chúng ta có thể tạo ra khoản tiền dưỡng già sung túc. Cho Su Chen cũng cho rằng muốn tận dụng hiệu quả của lãi suất kép không thể coi nhẹ ma lực của thời gian. Cậu thấy có thần kỳ không? Chỉ cần cậu nắm lấy và tận dụng những đồng tiền rơi rớt trong túi, thành công đã thuộc về cậu. Cậu phải nhớ rằng đối với nhà đầu tư thành đạt, thời gian là vũ khí tối ưu nhất. Hy vọng mỗi ngày cậu đều có thể sử dụng được lá bài thời gian bí mật này. Cho Su Chen gật gù trước những gì giáo sư nói, anh lại hỏi tiếp. Nhưng thưa thầy, em phải tiến hành đầu tư như thế nào ạ? Lãi suất tiền gửi đều đã giảm từ 12% xuống còn 8%. Cổ phiếu thì lại rủi ro cao, tiết kiệm ngân hàng tuy có thể bảo đảm an toàn cho vốn đầu tư nhưng lợi nhuận lại quá thấp. Em thực sự không biết phải dùng cách nào để đầu tư ạ. Giáo sư Masu ngấp một ngụm cà phê, giơ tay xem đồng hồ. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, nhưng ông không hề bận tâm đến việc đó, tiếp tục giảng giải cho Cho Su Chen. Sau khi đưa ra quyết định đầu tư, chắc chắn chúng ta sẽ đau đầu với việc lựa chọn phương thức đầu tư như thế nào. Nên lựa chọn gửi tiết kiệm có độ an toàn cao hay là cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư rủi ro cao nhưng lại có thể thu được lợi nhuận như ý. Để tôi lấy một ví dụ. Giả sử trong tay cậu có 50.000 nhân dân tệ, nếu dùng số tiền này để gửi tiết kiệm có kỳ hạn với lãi suất cố định là 5% trên năm trong điều kiện bảo đảm các khoản thuế, sau 30 năm, tổng số tiền tiết kiệm sẽ là 215.000 nhân dân tệ. Cách đầu tư này sẽ không thể mang đến lợi nhuận lớn nào cả. Chúng ta lại thử dùng cách khác, chia số tiền 50.000 nhân dân tệ đó thành 3 khoản tiền như sau: 15.000 nhân dân tệ, 15.000 nhân dân tệ và 20.000 nhân dân tệ, và tiến hành đầu tư riêng lẻ. Giả dụ, với khoản tiền 15.000 nhân dân tệ thứ nhất, do đầu tư vào cổ phiếu thất bại nên đã bị mất số vốn này. Khoản tiền 15.000 nhân dân tệ thứ hai chỉ thu được lãi suất năm là 1%. Còn khoản tiền 20.000 nhân dân tệ cuối cùng sẽ đầu tư vào hạng mục có lãi suất năm là 12%. Vậy thì sau 30 năm, cậu sẽ còn lại được bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền ư? Cho Su Chen suy nghĩ đến số tiền 15.000 nhân dân tệ bị mất, một khoản tiền thứ hai với lãi suất 1% năm. Anh cho rằng cứ như vậy chắc chắn sẽ tổn thất rất lớn. Điều không thể ngờ rằng, trong tay cậu có đến 620.000 nhân dân tệ. Khoản tiền đầu tư thứ nhất do thất bại đã mất sạch. Khoản tiền đầu tư thứ hai chỉ có 1% lãi suất trên năm. Nhưng khoản đầu tư cuối cùng 20.000 nhân dân tệ với lãi suất 12% trên năm đó sẽ cho cậu nhiều hơn 405.000 nhân dân tệ. So với việc gửi tiết kiệm với lãi suất cố định là 5% trên năm. Cho Su Chen giật mình. Anh vốn tưởng rằng sẽ lỗ nặng, nhưng không ngờ lại có thêm được 405.000 nhân dân tệ, con số này khiến anh quá kinh ngạc. Do đó khi còn trẻ, phải có sự quan tâm nhất định đối với sản phẩm đầu tư mang lại tính biến động như thị trường cổ phiếu. Sản phẩm tiền tệ có độ an toàn cao, tuy tạm thời có thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn, nhưng một thời gian dài sau, do lãi suất của nó thấp hơn so với lạm phát, chắc chắn sẽ xuất hiện nguy cơ mất giá trị. Giáo sư Masu nói cho anh chàng đang ngạc nhiên Joshu Chen rằng những điều thần kỳ còn đang ở phía sau. Ngoài ra, vì tài sản đầu tư, cậu còn phải bắt buộc học được cách kiểm soát rủi ro, quan tâm đến thị trường cổ phiếu. Nếu lãi suất tiền gửi ngân hàng sau thuế là 3,5%, lợi nhuận thu được sau 3 năm mới là 10,5%. Nhưng nếu chúng ta lựa chọn quỹ đầu tư, chỉ cần bảo đảm lợi nhuận vượt quá 10% trong vòng 3 năm, thì nó sẽ là kênh đầu tư tốt hơn so với tiền gửi tiết kiệm. Nhìn từ góc độ phát triển của lịch sử, lợi nhuận bình quân năm của thị trường cổ phiếu đang trong giai đoạn phát triển là hơn 10%. Tôi tin rằng cậu đã có được đáp án, chỉ cần cậu có niềm tin với thị trường cổ phiếu, tài sản đầu tư của cậu sẽ dần dần được tích lũy. Nhưng nếu đến lúc đó lại phải gánh chịu ảnh hưởng giống như khủng hoảng tài chính châu Á thì phải làm thế nào ạ? Còn nhớ, lúc đó có rất nhiều người vì chơi cổ phiếu mà khuynh gia bại sản. Sau cuộc khủng hoảng đó, thị trường cổ phiếu luôn không ổn định. Không ít người xung quanh Joshu Chen đã nếm phải quả đắng khi thị trường cổ phiếu rớt giá. Giáo sư Masu thừa nhận, lúc đó gần 80% cổ phiếu của Hàn Quốc rớt giá mạnh. Nhưng cuối cùng kinh tế vẫn hồi phục. Những năm 30 của thế kỷ trước, nước Mỹ cũng từng xảy ra khủng hoảng kinh tế. 86% cổ phiếu rớt giá, tỷ lệ thất nghiệp gần 30%, nhưng nền kinh tế Mỹ cũng vẫn giật dậy được. Cuối cùng thì thị trường vốn vẫn phải tiếp tục phát triển. Do đó, nhìn từ dài hạn, chúng ta không cần phải lo lắng điều này. Con người luôn có một thói quen, đó chính là không nhớ nổi mình đã khắc phục khó khăn thế nào, nhưng lại nhớ rất rõ những thứ giặt giảnh. Những gì tôi vừa nói với cậu đều có thể tìm được ví dụ thực tế để chứng minh. Vậy thì khi thị trường cổ phiếu rớt giá, thậm chí là chạm đáy, chúng ta sẽ dốc hết tiền vào đó, chẳng phải là sẽ thu được lợi nhuận cao hay sao? Haha, lý thuyết là như vậy, nhưng nhìn từ góc độ lịch sử, nhiều khi tỷ lợi nhuận dài hạn trên thị trường cổ phiếu đã được quyết định bởi sự thay đổi trong vòng mấy ngày. Nói cách khác, nếu nắm bắt được cơ hội mấy ngày đó, chắc chắn có thể thu được lợi nhuận khả quan. Nhưng nếu bỏ lỡ, một phần rất lớn trong tỷ lệ lợi nhuận dài hạn đó sẽ mất đi. Nhưng trong hiện thực, ai có thể dự đoán chính xác được mấy ngày đó? Không ai có thể biết được ngày nào thì cổ phiếu rớt giá. Nếu chỉ vì đợi đến lúc đó mới đầu tư, thì về cơ bản sẽ không thể triển khai được bất kỳ khoản đầu tư có hiệu quả nào khác. Liên tục đầu tư tiền bạc mới là điều cơ bản nhất. Cũng giống như cuộc đời con người, hành vi đầu tư luôn phải có tính liên tục và tính nhẫn nại. Tính liên tục và tính nhẫn nại qua giọng nói của giáo sư Masu lại mang một màu sắc khác hẳn. Thất bại trước đây của anh chẳng phải có liên quan mật thiết đến hai từ này đó sao? Joshu Chen cảm thấy anh đang mất quá nhiều chi phí và sức lực mới lĩnh hội được chân lý này nên nở nụ cười méo xẹo. Kiên nhẫn quả thực là đức tính mà em cần phải có trước nhất. Em cảm nhận được sâu sắc tầm quan trọng của đức tính này, đó là khi em chơi cổ phiếu Starfish. Cậu nói rất đúng, tuy ban đầu hơi vất vả, nhưng không thể bỏ cuộc, phải kiên trì đến cùng. Đối với những nhà đầu tư cá nhân không biết lựa chọn cổ phiếu, có thể lựa chọn các quỹ đầu tư có sự giúp sức hoặc theo sát các quỹ đầu tư có chỉ số lợi nhuận tương đối trên thị trường. Thông qua đó có thể dễ dàng nắm bắt được tỷ lệ lợi nhuận trên thị trường cổ phiếu. Nghe những câu nói này của giáo sư Masu, Joshu Chen không còn lo lắng đầu tư vào thị trường cổ phiếu nữa. Trước đó, anh đã coi nhẹ nguyên tắc đầu tư cơ bản nhất và bị những biểu hiện hào nhoáng bên ngoài của thị trường cổ phiếu mê hoặc hoặc phải trả giá đắt. Lúc này, điện thoại của Joshu Chen réo vang. Anh nghe máy và nói vài câu, sau đó xin lỗi giáo sư. Em xin lỗi thầy, công ty em có việc, em phải về bây giờ. Em thật sự cảm thấy có lỗi khi để thầy phải vất vả đến đây. Ha ha, không sao, tôi cũng tiện đường qua đây mà. Tôi đã chiếm dụng thời gian làm việc của cậu nhiều quá. Đâu có ạ, thầy đã dạy em bao nhiêu thứ quan trọng như vậy, đáng lẽ ra em phải đến tận nơi gặp thầy mới phải. Hai thầy trò đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê. Em cảm ơn thầy đã dành thời gian cho em. À đúng rồi, thời gian tới, tôi và cậu có thể tạm thời không gặp nhau được, vì tôi phải đi Nhật mấy tháng để bàn bạc về vấn đề lập chi nhánh công ty ở đó. Khi chia tay, Joshu Chen cảm thấy rất lưu luyến, nhưng lúc đó anh lại không biết phải nói gì. Cuối cùng, tôi vẫn muốn nhắc cậu một câu. Dạ, mọi người, ai cũng muốn kiếm tiền nhanh giống thỏ, nhưng cho dù xem xét lại lịch sử hay những người xung quanh, chú rùa dùng số tiền vất vả lắm mới kiếm được để tiến hành đầu tư dần dần đã giành được thắng lợi cuối cùng. Tôi đã gặp rất nhiều người thất bại trong đầu tư. Theo quan sát của tôi, phần lớn họ đều quyết một phen sống chết để đầu tư theo những kế hoạch ngắn hạn không thực tế. Ngược lại, phần lớn những người thành công đều có kế hoạch đầu tư dài hạn, do đó kế hoạch đầu tư của cậu ít nhất cũng phải xác định từ 5 năm trở lên. Không biết sau cuộc gặp gỡ này, Joshu Chen có gặp lại giáo sư Masu nữa hay không? Nhưng qua những cuộc gặp gỡ, Chu Chen đã học được rất nhiều điều từ giáo sư Masu. Đây cũng là điều kiện để anh bước tiếp trên con đường còn dài phía trước. Kho sách nói.com.vn xin tiếp tục giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của chương 5. Vài người đàn ông đang hút thuốc bên ngoài nhà tang lễ. Mấy người phụ nữ cả tối đứng tiếp đón người đến giếng đang ngủ gật trên mấy chiếc ghế kê bên ngoài. Những tiếng khóc thương truyền đến bên tai nhắc nhở bây giờ đã là sáng sớm của ngày thứ hai. Chô Su Trên ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu trắng ở phía đông và hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Trong điều kiện thắt chặt tài chính, công ty anh đã đưa ra một loạt phương án sắp xếp lại các bộ phận kinh doanh. Anh bận tối mắt tối mũi, điện thoại của anh bỗng vang lên, đó là Do Chihe. Anh Hu Seun. Điều lo lắng đó cuối cùng đã đến. Kể từ khi nhìn thấy thân hình gầy gò của Song Hu Seun lần trước, anh luôn nghĩ đến bệnh tình của anh ta. Anh thở dài gác máy. Anh biết, so với những đau đớn của căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối dày dò Song Hu Seun, thì sự hối hận đối với người thân khiến anh ta đau khổ hơn gấp bội. Nghĩ đến điều này, anh lại thấy tim mình nhói đau. Sau khi đến nhà tang lễ, anh mới thấy nơi đây ảm đạm hơn so với tưởng tượng. Bởi lẽ bình thường, Song Hu Seun là người có tính cách vui vẻ. Anh So Chen, ở đây ạ. Ồ, cậu đấy à? Những người khác đâu? À, để tôi gửi tiền phúng đã. Cho Su Chen đến trước cái bàn đặt ở cửa ra vào và gửi tiền phúng. Sau khi vào nhà tang lễ, trước tiên là cúi lại người đã khuất, sau đó làm lễ đối với gia quyến, nói một vài lời an ủi. Vợ của Song Hu Seun thẫn thờ, hai đứa con thì vẫn khó có thể chấp nhận sự thật là bố chúng đã qua đời, ngẩng cổ lên nhìn. Ồ, cậu đến rồi đấy à, hôm nay ở lại đây chứ, qua bên này ăn chút gì đi. Nobu Seon xem ra đã ngà ngà say, Oh Chu Bin và Do Chi He thì đang ngồi lặng lẽ uống rượu. Kể ra, bốn người họ đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Thường ngày ai cũng bận rộn, ngay cả thời gian dành để ăn một bữa cơm cũng không có. Mau lại đây, ngồi xuống đi. Oh Chu Bin gượng cười với Cho Su Trên, rồi tiếp tục uống rượu. Oh Chu Bin sống một mình đã được hơn một năm, cậu ta gầy đi trông thấy. Dạo này ông thế nào? Tuy làm cùng công ty, nhưng thường ngày lại chẳng có cơ hội gặp mặt. Cho Su Trên quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Oh Chu Bin và ý tứ hỏi. Tôi à? Vẫn sống trong căn phòng nhỏ và hàng ngày kiếm tiền thôi. Câu trả lời hết sức bình thản của Oh Chu Bin khiến Cho Su Trên càng thêm lo lắng. Này, ông đừng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng như thế. Hai năm nay, lương của tôi cũng đã tăng 10.000 nhân dân tệ. Bây giờ cũng đã có thể thuê một căn nhà có một phòng ngủ rồi. 3 năm nữa, sau khi có khả năng thuê được căn nhà 3 phòng, lúc đó tôi sẽ đón vợ con lên. Dạ, tôi thực sự hối hận tại sao không kiếm tiền sớm hơn đấy. Cho Su Trên cảm thấy yên tâm khi biết được tình hình của Oh Chu Bin đã dần có bước chuyển biến tốt. Trước đó, anh rất lo lắng cho cuộc sống chăn đơn gối chiếc của anh ta. Thấy ông kiếm được tiền, tôi cũng yên tâm. Ông nên nghe ngóng xem, gửi tiền vào chỗ nào có lãi suất cao hơn, ăn nhiều vào chút. Này, tại sao ông lại không ăn gì vậy? Cho Su Trên đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Oh Chu Bin và khuyên anh ta ăn thêm. Thức ăn bên ngoài thật chả ra làm sao? À này, ông dạo này thế nào? Hình như gần đây ông không lái xe đi làm nữa. Ồ, tôi vẫn chưa nói với ông, tôi đã bán căn nhà trước đây rồi và đổi sang một căn có thể chịu được giá. Căn nhà trước đó tiền vay ngân hàng nhiều quá, chỉ tính riêng lãi suất đã không thể gánh nổi. Sau khi trả hết nợ, tôi dùng số tiền còn dư thuê căn nhà nhỏ hơn, còn bà xã thì bắt tôi phải đi tàu điện ngầm đi làm. Thật sao? Người với ông là chú ghét đi tàu điện ngầm mà, ông làm thế nào để thích ứng được? Nào có thích ứng được? Đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy như đang bị đầy xuống địa ngục. Tuy có đôi chút vất vả, nhưng tinh thần lại cảm thấy như đang ở trên thiên đàng. Bởi vì mỗi tháng tôi có thể tiết kiệm được 500 nhân dân tệ để đầu tư. Cho Su Trân và Oh Chu Bin vừa uống rượu vừa nói chuyện. Lúc này, Nobu Seon ngồi bên chêm vào một câu. Tuy là câu nói vui, nhưng mặt anh ta lại rất buồn bã. Anh dạo này thế nào ạ? Cho Su Trân lúc này mới nhớ ra là chưa chào hỏi Nobu Seon. Dội dàng rót rượu cho ông ta để thay lời xin lỗi. Tôi ý à? Ha ha, tôi rất ổn. Thế giới này còn có thể có gì nữa chứ? Chỉ cần tôi và mọi người trong nhà khỏe mạnh là được rồi chứ sao? Đặt chén rượu xuống, Nobu Seon lại nói tiếp. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ thế hệ trẻ các cậu. Nếu như tôi có thể giống như các cậu, trở về với tuổi 30, chắc chắn tôi sẽ tiết kiệm tiền dưỡng già. Các cậu đã thấy tình cảnh của Song Ho Seon rồi chứ? Bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế. Còn sau khi biết được hoàn cảnh của tôi, cũng phải tích lũy tiền bạc cho cuộc sống sau này đi nhé. Bây giờ tôi đã có nhận thức mới về câu cuộc đời tiền bối. Cuộc đời của tiền bối đã phải đi qua bao nhiêu đường vòng, chạm phải rất nhiều sai lầm. Mục đích của nó chính là để những thế hệ sau như các cậu tránh bị mất học phí để có được những bài học kinh nghiệm quý giá này. Nobuson còn đang định rót rượu thêm vào chén, nhưng đã bị Dojihe ngồi bên giật lấy chén rượu. Anh uống nhiều rồi đấy, đừng uống nữa. Được thôi, không uống nữa. Cho dù tiền kiếm được nhiều hay ít, nhưng ít ra bây giờ tôi vẫn là trụ cột của gia đình, uống nhiều quá cũng không ra gì cả. Nói thế là anh lại đi làm rồi à? Chosuchen thấy thái độ của Nobuson rất vui khi nói ra câu đó, nhưng Ochubin bên cạnh véo anh một cái vào đùi, đưa mắt ra hiệu. Ha ha, không có gì. Đến tuổi tôi bây giờ vẫn đi làm bảo vệ cho khu chung cư đương nhiên không phải là việc đáng tự hào gì cả, nhưng còn có cách nào nữa đâu. Cuộc sống đưa đẩy mà. Sau khi mất việc, Nobuson mất một thời gian dài, ngày nào cũng chìm trong bia rượu. Sau khi dùng tiền lương hưu để trả hết tiền học cho bọn trẻ, số tiền còn lại chỉ tương đương với 2-3 tháng sinh hoạt phí. Sau này, thực sự không còn cách nào khác. Vợ ông đến làm việc cho một cửa hàng ăn. Nobuson cũng bắt đầu tìm việc. Ông vốn cho rằng đợi sau khi bọn trẻ đều vào đại học, tình hình sẽ ổn hơn. Nhưng thực sự lại không như mong muốn. Để góp đủ tiền học cho con, ông khổ sở không dám kêu. Tuy tiền học ít hơn so với tiền học ngoại khóa trước đây, nhưng đối với ông, hiện tại số tiền này cũng là một gánh nặng không nhỏ. Anh à, không uống nữa thì ăn thêm chút gì đi chứ, có sức khỏe là có tất cả. Chosuchen bưng cơm canh nóng hổi đặt trước mặt Nobuson. Cảm ơn các cậu, mấy anh em mình có duyên đến được với nhau, anh thật sự rất vui. Đúng rồi, Chihe, nghe nói gần đây cậu là cao thủ đầu tư ngắn hạn. Dojihe cười gượng, nâng chén rượu lên. Kể từ dố lần trước, đến bây giờ em mới lấy lại được tinh thần. Bây giờ chỉ cần có người nói em là cao thủ đầu tư ngắn hạn là em thấy rất hối hận. Câu nói của Dojihe khiến mọi người cười phá lên, sau đó nâng cốc uống cạn. Họ lại nâng cốc chúc mừng cho người đã khuất được bình an. Khi đã đều ngà ngà say, do đã chuẩn bị tinh thần phục bên linh cữu, nên mọi người đều tìm một chỗ để ngã lưng. Trời đã dần sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Chosuchen đột nhiên nhớ đến một câu nói. Enjoy current. Mỗi khi lướt trên mặt nước, các hội viên đều vui mừng hét lên câu này. Câu này có ý nghĩa là hưởng thụ hiện tại. Nhưng nếu hiểu theo mặt chữ Latin thì phải dịch là nắm chắc hiện tại mới chuẩn xác. Nắm chắc hiện tại từng giây từng phút không chỉ có ý nghĩa phải nắm lấy niềm vui hiện tại mà còn có hàm ý gì tương lai hãy nắm bắt hiện tại. Nhìn mặt trời mọc buổi sáng, Chosuchen càng cảm nhận rất rõ tất cả đều vẫn chưa muộn. Trong buổi sáng mùa thu đẹp trời này, trong lòng anh ngập tràn về cuộc sống tương lai, anh tin tưởng sâu sắc rằng mỗi bước đi của mình sẽ đều rất chắc chắn. Với những gì giáo sư Masu truyền đạt cho Chosuchen, chúng ta cũng tin rằng anh ta sẽ bước dẫn trên con đường phía trước. Bây giờ, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn những trang cuối cùng của quyển sách này. Sáng sớm thứ hai, để có thời gian đi nghỉ cùng gia đình, Chosuchen xác nhận lại một lần nữa kế hoạch làm việc. Vừa dặn vào tuần đầu tiên của tháng 2 nên không có việc gì gấp gáp. Ông chỉ cần hoàn thành kế hoạch kinh doanh và kế hoạch năm mới vào cuối tháng 1. Là có thể có 2 ngày đi nghỉ. Buổi sáng nộp đơn xin nghỉ phép, sau khi kết thúc công việc đi ăn cùng các đồng nghiệp, sau đó là thời gian uống cà phê trong phòng nghỉ của công ty. Chủ nhiệm Chion nhắc đến việc nghỉ phép và hỏi ông với thái độ ngưỡng mộ. Giám đốc Cho, nghe nói ông và gia đình sắp đi du lịch Nhật Bản, kết quả thi của con gái ông tốt chứ? Cháu thi cũng được, nhưng vẫn chưa có kết quả. Chu Bin cũng đã thi vào đại học, Chiun cũng đã thi xong sát hạch nghiệp vụ, cho nên lần này muốn đưa cả nhà đi nghỉ cho bớt căng thẳng. Giám đốc Cho chẳng có gì phải lo lắng, việc học của con cái tốt như vậy, đúng là khiến mọi người phải ghen tị. Chủ nhiệm John cùng bộ phận ngưỡng mộ nói, không chỉ có bọn trẻ học giỏi đâu nhé, cậu có biết giám đốc Cho có bao nhiêu tiền không? Giám đốc Seun đang uống cà phê bên cạnh tiếp lời, ông ta và Cho Su-chen cùng vào công ty. Trong số người cùng vào công ty lúc đó, rất nhiều người vì không được thăng chức, hoặc vì lý do cá nhân đã rời bỏ công ty, không mấy ai kiên trì đến tận giờ. Giám đốc Seun là một trong những người như vậy. Có thể thấy, để tồn tại được trong xã hội cạnh tranh khốc liệt như thế này, cũng khó ngang với việc cứu sinh trong rừng nguyên thủy. Giám đốc Joe, tại sao việc gì ông cũng làm tốt đến vậy? Từ việc giáo dục con cái, đến công việc, thậm chí là tăng giá trị cho tài sản nữa. Nhân viên mới Myung-Win muốn biết làm thế nào mới có thể đạt được thành công như Joe Suchen. Trong công ty, ông được coi là người biết cách quản lý tiền bạc và được các nhân viên trẻ coi là thần tượng. Vì vậy, mỗi khi công ty họp mặt ăn uống và uống cà phê trong giờ giải lao, rất nhiều nhân viên đều hỏi ông về bí quyết thành công trong việc quản lý tài chính. Cũng chẳng có gì ghê gớm, chẳng qua là sống tốt mỗi ngày thôi. Nói vậy thì quả là đơn giản à? Giám đốc hãy nói cho chúng tôi biết bí quyết đi. Lúc này chủ nhiệm Hoang bước vào phòng nghỉ, ném mạnh chiếc cốc giấy vào thùng rác, mọi người ngưng bặt và nhìn anh ta. Sao vậy? Không có ai ra gì, cấp trên ở đây tại sao lại tùy tiện vứt rác như vậy? Chủ nhiệm Chion trách chủ nhiệm Hoang không biết trên dưới, lúc này chủ nhiệm Hoang mới chú ý đến sự có mặt của chủ nhiệm Chion và Joe Suchen nên vội vàng cúi đầu xuống. Xin lỗi, tôi, đó là gì cổ phiếu? Trước đó, chủ nhiệm Hoang đã đem hết số tiền thưởng và tiền vay ngân hàng đi chơi cổ phiếu. Kết quả là thất bại thảm hại, nhưng anh ta không cho rằng đó là trách nhiệm của bản thân mà đổ lỗi cho người môi giới chứng khoán và bậc tiền bối đã giới thiệu cho anh ta cổ phiếu này, do đó mới không kiểm soát được hành động. Joe Suchen bỗng nhớ lại hình ảnh của Do Chi-hee và mình khi còn trẻ. Lúc đó, ông cũng hàng ngày chúi mắt vào đầu tư ngắn hạn, mắt không rời vào các biểu đồ của thị trường cổ phiếu, nhưng cuối cùng vẫn không thu được gì cả, do đó bắt đầu oán hận tất cả. Joe Suchen ngăn chủ nhiệm Chion không trách chủ nhiệm Hoang nữa, ông an ủi anh ta mấy câu. Sau khi bầu không khí trở lại như cũ, chủ nhiệm Chion vì rất muốn biết được Joe Suchen có bí quyết quản lý tài chính gì nên đã nhắc lại vấn đề ban nãy. Thấy không khí có vẻ nặng nề, Joe Suchen cười nói. Thực ra, ban đầu tôi cũng không thuận buồm xuôi gió như các bạn nghĩ đâu. Chà, hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta về phòng làm việc thôi. Đúng đấy, giám đốc Joe. Ông hãy cho bọn trẻ chúng tôi một vài lời khuyên đi. Những ý kiến trước đây của ông đã giúp tôi rất nhiều. Nếu không thế này đi, cuộc họp tuần sau, ông hãy dành thời gian giảng giải cho chúng tôi được không ạ? Dù sao đó cũng là thời gian diễn thuyết tự do 2 tiếng đồng hồ mà. Tôi còn phải suy nghĩ xem chúng ta sẽ thảo luận vấn đề gì. Lên lớp, tôi trông giống thầy giáo không? Nếu tôi có được bản lĩnh đó thì đã sớm chuyển nghề rồi. Thấy Joe Suchen đứng dậy, các nhân viên tha thiết đề nghị ông phải có buổi nói chuyện. Giám đốc Sion đột nhiên tìm được nội dung cho công việc hội thảo mà ông phụ trách, cũng khá tích cực. Thôi được rồi, vậy để tôi thử xem sao. Đúng 3 giờ, các cậu chuẩn bị sẵn những giấy tờ phải phê duyệt, tôi về trước đây. Joe Suchen phải đồng ý, ông đi về phòng làm việc của mình. Mặt sông bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng, bây giờ vẫn là mùa đông, một cơn gió thổi qua khiến không khí càng trở nên lạnh giá. Nội dung của buổi hội thảo là thảo luận các vấn đề xác định kế hoạch công việc trong năm mới và phân công làm việc theo nhóm, đồng thời còn phải tiến hành bồi dưỡng cho những nhân viên mới. Không giống với những buổi business nhẹ nhàng, không khí khá là nghiêm túc, các nhân viên trong công ty đều rất hào hứng đối với phần lớn kế hoạch làm việc, buổi hội thảo cũng vì thế càng trở nên sôi nổi. Sau một ngày làm việc kết thúc, các nhân viên sau khi ăn tối thường tụm năm tụm ba đi vào các phòng hội nghị, buổi tối còn chuẩn bị thêm một vài chủ đề khác. Phát triển tiềm năng của bản thân, vui chơi giải trí, yoga, các nhân viên có thể cứ căn cứ vào sở thích của mình để lựa chọn các môn học khác nhau, trong đó có một môn do Joe Suchen phụ trách, đó là quản lý tài chính. Phải diễn thuyết, có phải hơi quá chăng? Joe Suchen có đôi chút căng thẳng, sau khi vào hội trường, ông bất ngờ phát hiện có rất nhiều nhân viên đến dự. Tuy chủ nhiệm Chion ngồi hàng cuối cùng giơ ngón tay cái lên, nhưng ông vẫn cảm thấy lo lắng. Xin chào các bạn. Tôi là Joe Suchen. Thật bất ngờ hôm nay lại có nhiều người đến dự như vậy. Trước khi bắt đầu, tôi muốn nói một câu. Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ vào giáo sư Masu. Chính ông đã dạy cho tôi biết phải có quan niệm đúng đắn về tiền bạc, hướng dẫn tôi tìm ra con đường quản lý tài chính đúng đắn. Điều này giống như các bậc thánh hiền trước đây thường nói. Những gì tốt phải biết chia sẻ cùng mọi người. Tôi vô cùng cảm ơn các bạn hôm nay đã cho tôi cơ hội như thế này. Tôi cũng hy vọng từ nay về sau có thể cùng các bạn chia sẻ và giao lưu kinh nghiệm. Sau đây, tôi xin bắt đầu bài nói chuyện của mình. Có chỗ nào chưa phải, mong nhận được sự góp ý của các bạn. Sau lời mở đầu và những tràng vỗ tay, buổi nói chuyện chính thức bắt đầu. Joe Suchen chiếu nội dung đã chuẩn bị trước lên màn hình. Thay đổi quan niệm về tiền bạc trước đây. Khi gặp khó khăn về kinh tế, bạn phải gánh tất cả trách nhiệm. Trong cuộc sống, tuyệt đối không thể để mình biến thành nô lệ của đồng tiền mà phải trở thành chủ nhân của nó. Bất kỳ quyết định nào trong đầu đều không có ý nghĩa. Mục tiêu hàng đầu là phải trả hết nợ. Đưa ra dự toán để kiểm soát nghiêm ngặt chi tiêu. Sử dụng nguyên tắc 70-30. Điều chỉnh cơ cấu tài sản của gia đình đảm bảo cho thu nhập tăng lên. Quản lý tài chính cần có sự dẫn dắt của mục tiêu. Phải nắm bắt những thay đổi của tài sản đầu tư. Đầu tư cần có tầm nhìn xa. Thận trọng khi lựa chọn sản phẩm tiền tệ. Không nên quá lạc quan về tương lai. Kẻ thù lớn nhất của cuộc sống sau khi nghỉ hưu là bỏ lỡ thời cơ. Sản phẩm đầu tư an toàn không đồng nghĩa với một tương lai được bảo đảm. Phải dứt bỏ sự mê muội trong đầu tư bất động sản và giáo dục con cái. Chuẩn bị tốt ba tài sản lớn. Cho dù là cuộc đời con người hay là đầu tư, kết quả cuối cùng cũng luôn là rùa dược qua thỏ. Những gì tôi liệt kê trên đây là những nguyên tắc mà tôi luôn tuân thủ. Tôi dám khẳng định rằng chỉ cần có thể làm được những điều ở trên, các bạn không chỉ thành công trong việc quản lý tài chính. Hơn thế nữa, bạn và gia đình bạn sẽ có một cuộc sống sung túc. Nói đến đây, Joshua Chen dừng lại. Tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều chăm chú nhìn ông. Trong đó cũng có cả một số người mới nghe đã nghẹo đầu tỏ vẻ phản đối. Điều này khiến ông nhớ lại lần đầu gặp giáo sư Masu. Ban đầu bản thân ông cũng khó có thể chấp nhận quan điểm của giáo sư. Bây giờ nghĩ lại thấy rất nực cười. Tuy nhiên, sự đời thay đổi khó lường. Bản thân ông đã từng tiếp nhận những lời dạy bảo của giáo sư Masu và vận dụng vào trong cuộc sống. Giờ đây lại truyền thụ những trí tuệ cuộc sống và ý nghĩa sâu sắc này cho các bạn trẻ. Điều này khiến ông xúc động vô cùng. Joshua Chen hít một hơi thật sâu, bắt đầu giảng giải từng điều một. Ông hy vọng sẽ có nhiều người có thể thành công như ông, hiểu rõ hiện tại để chuẩn bị tốt cho cuộc sống trong tương lai. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn nội dung của quyển sách Thịnh vượng tài chính tuổi 30, tập 2.